Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 33, Đối phó với nghịch cảnh, bám chặt tình yêu Chúa. Hằng ngày, chúng ta đọc được trên các phương tiện truyền thông tin tức về những vụ tự tử vì không vượt qua được những nghịch cảnh quá lớn lao trong cuộc sống. Giữa năm 2015, tại Nghệ An, một vụ tự tử hết sức thương tâm. Hai vợ chồng nọ vì thiếu nợ 5 tỷ đồng, không thể trả nổi nên đã cùng nhau ôm mình tự chế để tự sát. Quyết định chọn cái chết để trốn thoát nghịch cảnh nên họ đã chuẩn bị mọi thứ hết sức kỹ càng và chu đáo. Cái chết đã giúp họ thoát khỏi cảnh nợ nần trên đất. Nhưng họ không biết rằng họ phải đối diện với Đức Chúa Trời để trả lời về những món nợ tội lỗi khổng lồ của họ. Vì chính họ không bằng lòng nhận sự trả thay bằng tình yêu của Chúa Giêsu trên cây thập tự. Khi khước từ tình yêu của Chúa, có thể thoát khỏi nghịch cảnh về thuộc thể, nhưng lại đối diện với nan đề lớn hơn về linh hồn. Ngược lại, nhà truyền giáo Phaolô cũng đã đối diện với muôn vàn nghịch cảnh tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng ông vẫn vững vàng trong cuộc sống phục vụ Chúa. Chúng ta hãy nghe ông nói về nghịch cảnh mà ông phải đương đầu. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 11, từ câu 23 đến câu 29. Bí quyết nào giúp ông đối phó với nghịch cảnh? Đó chính là nhờ ông bám chặt lấy tình yêu trọn vẹn nơi đấng có quyền cứu chuộc cuộc đời mình. Chính sức mạnh của tình yêu trời mới có đủ năng quyền giúp ông đối phó và vượt qua nghịch cảnh. Ông đã viết lên bí quyết ấy trong thư Roma chương 8, từ câu 35 đến câu 39 rằng: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Rõ ràng, chỉ bởi trải nghiệm thật sự cuộc sống liên kết mật thiết với tình yêu của đấng cứu chuộc mình đã làm tăng trưởng đức tin, đến nỗi sứ đồ Phaolô có thể thách thức mạnh mẽ rằng không có một người nào, một thế lực nào hay một nghịch cảnh nào trong cả cõi không gian bao la của vũ trụ trời đất này, hoặc cả cõi thời gian vô tận của bây giờ cho đến mãi về sau, có thể phân rẽ những ai đã được Đức Chúa Trời lựa chọn khỏi tình yêu trời biển của Ngài. Nhưng trái lại, trong mọi sự đó, người thuộc về Ngài sẽ nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Điều thứ nhất, bám chặt tình yêu của Đức Chúa Trời không rời. Trước những nghịch cảnh tưởng chừng như bế tắc, nhưng sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ công bố: ai sẽ vâng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Đây là một lập luận thật vững chắc của sứ đồ Phao-lô khi ông quả quyết rằng không thể có người nào hay điều gì có thể chia cắt con dân Chúa ra khỏi tình yêu của đấng cứu thế. Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu bất diệt. Ngài là đấng quyền năng tể trị toàn cõi vũ trụ trời đất này. Ngài tự có và hằng có đời đời, không có chi sánh kịp. Ngay từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người, thì vua chúa của thế gian mờ tối này đã sử dụng quyền lực của vua Herod để tìm cách tiêu diệt hài nhi Giê-xu. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại. Và rồi Đức Chúa Trời đã lựa chọn và yêu chúng ta. Tình yêu ấy thể hiện qua sự hy sinh trả giá quá đắt bằng chính mạng sống của Con Trời để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta được xưng công bình không phải do công đức của mình, nhưng nhờ lòng nhân từ thương xót và ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta được Kinh Thánh bày tỏ thật quá diệu kỳ như vậy đó. Vậy còn có thứ gì cao quý hơn có thể đánh đổi với tình yêu Ngài đã ban cho những người thuộc về Ngài sao? Chính cuộc đời chìm nổi của sứ đồ Phao-lô trước phong ba thử thách đã minh chứng cho những gì ông khẳng định. Nhiều lần suýt bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển. Hơn nữa, còn quá nhiều khó khăn nguy hiểm, như nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy ngoài hoang mạc, nguy với anh em giả dối, chịu rét mướt, chịu đói khát. Nhưng bởi tình yêu của Chúa và lòng tin ông đặt nơi Đức Chúa Trời mà trong mọi sự đó, không có điều gì làm ông lay chuyển đức tin hay nản chí ngã lòng. Ông luôn bám chặt lấy tình yêu lớn lạ của Chúa, đến nỗi không có bất cứ một nghịch cảnh nào có thể phân rẽ ông khỏi sự gắn kết với tình yêu sâu rộng của Đức Chúa Trời. Nhưng trái lại, những điều đó càng tôi luyện cho ông thêm sự nhận biết về những giá trị thật trong Chúa mà ông sở hữu, để có thể coi mọi sự khác như là sự lỗ để đạt được điều quý hơn hết là đấng Christ mà ông đã đặt hết lòng tin cậy và phó thác cuộc đời mình. Theo thư Philip chương 3 câu 8, bám chặt tình yêu Chúa không rời, đến nỗi ông có thể nói trong bất kỳ thuận cảnh hay nghịch cảnh rằng: tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà đấng Christ sống trong tôi. Điều thứ hai, nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn nghịch cảnh. Kể từ khi con người phạm tội, cuộc sống của chúng ta trên đất không tránh khỏi những nghịch cảnh. Tuy nhiên, nhờ lời Chúa, chúng ta nhận biết được vai trò của con đường gian nan thử luyện mà con dân Chúa phải đi qua, để không có những phản ứng tiêu cực, mà luôn vững tin rằng cuộc đời của mỗi chúng ta hoàn toàn nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho con cái yêu dấu của Ngài. Ma quỷ và thế gian là kẻ thù nghịch của Chúa. Chúng luôn tìm mọi cách rình mò chung quanh chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời để phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa bằng nhiều hình thức cám dỗ tinh vi hay gieo điều đau đớn khổ sở cho chúng ta như chúng đã từng làm với sứ đồ Phao-lô. Vì thế, sống trong trần gian, chúng ta không thể tránh khỏi đối diện với nhiều khó khăn thử thách như thiên tai, bệnh tật hay thất bại trước việc gì. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta phải tin rằng đấng yêu thương chúng ta biết hết mọi sự. Nếu Ngài không cho phép, thì không có việc nào có thể xảy ra cho chúng ta. Và nhất là mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, y như lời Chúa hứa trong thư Roma chương 8 câu 28. Cho nên, học theo gương sứ đồ Phao-lô, chúng ta hãy cứ bám chặt vào tình yêu bất biến của Đức Chúa Trời để có nguồn sức mạnh thiên thượng mà thắng hơn bội phần những nghịch cảnh vây quanh chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói một cách chắc chắn rằng, trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài đã yêu thương sứ đồ Phao-lô và ban sức mạnh cho ông để ông toàn thắng nghịch cảnh. Khi ông bám chặt tình yêu của Chúa, thì ngày nay Ngài cũng sẽ giúp chúng ta đắc thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc sống theo Chúa khi chúng ta biết nắm chặt vào đấng yêu thương mình không rời. Chẳng những vậy, khi chúng ta nhờ tình yêu Chúa mà đắc thắng nghịch cảnh, thì điều khó khăn, trắc trở do nghịch cảnh đem lại sẽ trở thành những nấc thang giúp cho chúng ta có thể bước những bước cao hơn trên linh trình theo Chúa của mình. Và đó cũng là những lò thử luyện để chúng ta thêm tinh rồng, thêm rắn rỏi trong đức tin, vì nếm biết được quyền năng sức mạnh của Đức Chúa Trời, đấng đã giúp chúng ta thắng hơn bội phần trong mọi sự. Sứ đồ Phao-lô, khi trải qua bao gian khó của cuộc đời, ông có thể nói rằng, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Và chúng ta có thể nói như ông khi biết bám chặt tình yêu Chúa trong nghịch cảnh để toàn thắng. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần ý thức một cách sâu sắc về tình yêu lớn lao bởi ân sủng thâm sâu của Đức Chúa Trời dành cho mình, để luôn bám chặt vào tình yêu cao cả của đấng đã vì yêu chúng ta mà phải hy sinh chính mình để cứu chúng ta. Ngài đã sẵn sàng ban cho chúng ta điều quý hơn hết rồi, há còn điều chi mà Ngài tiếc với chúng ta? Vậy hãy đặt hết lòng tin trọn vẹn vào tình yêu bền vững của Đức Chúa Trời mà quyết tâm trọn thành theo Chúa, không để những tác động của con người hay thế lực nào hoặc nghịch cảnh nào có thể làm lay động, dời đổi niềm tin của chúng ta đã đặt vào Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ trải nghiệm được những phước hạnh Chúa ban khi nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.
Chợt thức giấc có nắng thật nồng nàn, những đêm trăng vàng chất ngất, lời tạ ơn dâng tràn.
Chúng con được Ngài chuộc nguồn chỉ bởi tình thương Chúa.
Con chẳng xứng đáng, vô nghĩa như hạt bụi. Dù chúng con thân yêu đuối, mà Chúa vẫn yêu thương. Tình thương qua đôi diệu kỳ, nguyện trọn đời ở mãi trong nhà Cha nhân ái, vì thương thế là tình.